Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 45 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy, nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc nổi dậy năm 167 do nhà Maccabe khởi động đã kết thúc thành công. Nhờ khí giới, người Do Thái đạt được một sự tự trị lớn lao hơn và tôn giáo của họ được nể trọng hơn. Anh em Maccabe thuộc dòng họ Tư Tế trở thành thượng tế và vua chúa. Triều đại của họ kéo dài tới sát gần thời Chúa Giêsu. Hôm nay, chúng ta sắp đọc cuộc khải hoàn chiến thắng. Người ta tái thiết đền thờ, dâng hy lễ thờ phượng. Việc cử hành này diễn tả sâu xa ý nghĩa tôn giáo của cuộc chiến đấu. Quân lực Do Thái vừa mới đánh bại quân của Antioco, Juta, và người anh em ông nói rằng: này, kẻ thù của chúng ta đã bị đập tan, chúng ta hãy lên thanh tẩy và cung hiến nơi thánh. Tất cả toàn quân tập hợp lại và lên núi Sion. Ngày 25 tháng 9 năm 148, họ dâng lễ tế trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu họ vừa mới xây. Bài tin mừng hôm nay cũng nói đến việc thanh tẩy đền thờ, nghĩa là cần trả lại cho nó ý nghĩa đích thực. Chúa Giêsu tức giận vì những gì người thấy trong khu vực đền thờ. Những người đổi tiền đang lợi dụng người nước ngoài. Những người mua bán động vật cho tiến lễ đang tính phí những món hàng quá cao. Tội lỗi đã xảy ra ngay tại nơi cầu nguyện và nơi thánh. Do đó, Chúa Giêsu bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán đi ra khỏi đền thờ và nhắc nhở họ rằng đền thờ là nơi linh thiêng phải được tôn trọng. Chúng ta ở khắp mọi nơi và chúng ta có thể giao tiếp với Chúa mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi đã có những nơi quy định để thờ phượng, những nơi này phải được tôn trọng và cung kính. Đền thờ thì tương đương với nhà tạm ngày nay. Nó được coi là nơi Thiên Chúa mặc khải chính Ngài và truyền đạt thánh ý của Ngài cho dân. Cũng vậy, chúng ta có bánh đã được thánh hiến, trở nên mình Thánh Chúa Kitô trong nhà tạm. Khi vào bên trong nhà thờ, chúng ta cần có tư thế và thái độ tôn kính. Chúng ta làm dấu thánh giá và cúi đầu, thật chậm rãi, và cảm nhận những gì chúng ta làm. Khi cầu nguyện, chúng ta quỳ gối hoặc ngồi thinh lặng, đôi khi cúi đầu tỏ lòng tôn kính Ba Ngôi. Chúng ta ý thức rằng chúng ta đang ở trong nơi Chúa ngự. chúng ta có thái độ thích hợp, thái độ tôn kính và mến yêu. Phải thừa nhận rằng, rất nhiều nhà thờ của chúng ta ngày nay đã mất đi vẻ trang nghiêm. Các hoạt động thương mại đang diễn ra xung quanh nhà thờ, như thời Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng, mỗi nhà thờ được dành riêng cho việc thờ phượng của cộng đoàn dân Chúa. Càng nhiều việc thờ phượng càng tốt. Các hoạt động khác, ngoài việc thờ phượng, phải được tổ chức ở một nơi nào đó, không nên tổ chức trong nhà thờ. Đã có rất nhiều hành vi và hoạt động thiếu tôn trọng đã được thực hiện vì các lý do mục vụ. Chúng ta phải nhớ rằng, nhà thờ là một ngôi nhà cầu nguyện, là nơi con người nói chuyện với Thiên Chúa. Nó phải luôn có sẵn cho bất kỳ ai muốn cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, nhà thờ hay nhà tạm là nơi Chúa hiện diện và chờ đợi chúng con đến cầu nguyện hay trò chuyện với Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa và tỏ lòng kính tôn khi bước vào những nơi này. Xin cho chúng con luôn biết sử dụng những nơi này vào việc thờ phượng và cầu nguyện mà thôi. Amen.
Thank you. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị Công lý và Hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco thích lệ các ủy ban công lý và hòa bình trong toàn giáo hội, dấn thân phát triển con người toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch và trong thời đại dịch COVID-19 hiện nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị trực tuyến, các ủy ban công lý và hòa bình của các hội đồng giáo mục trên thế giới tiến hành trong hai ngày 17 và 18 tháng 11 này về đề tài các ủy ban công lý và hòa bình phục vụ sự phát triển nhân bản toàn diện trong thời hậu COVID-19. Những thách đố hiện nay và viễn tượng tương lai dưới ánh sáng hai thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti. Hội nghị do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện triệu tập. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, tại các nơi trên thế giới, sự phát triển nhân bản toàn diện, công lý và hòa bình chỉ có thể xây dựng qua hai con đường mà hai thông điệp vừa nói đã đề cập đến, đó là chăm sóc căn nhà chung và tình huynh đệ, tình bạn xã hội. Hai con đường này bắt nguồn từ tin mừng của Chúa Kitô, nhưng trên đó chúng ta có thể cùng tiến bước với bao nhiêu người thuộc các hệ phái Kitô khác, các tôn giáo khác và cả những người không thuộc tôn giáo nhất định nào. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục công việc này với hy vọng, quyết tâm và với tinh thần sáng tạo. Tôi kêu gọi như vậy vì biết bối cảnh hiện nay vì đại dịch y tế và khủng hoảng xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra, thật là cam go đòi nhiều cố gắng, giữa lúc người ta có xu hướng thối lui đối với những cam kết đã đưa ra sau những thảm trạng rất lớn lao của thế kỷ vừa qua. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy rõ nhiều mâu thuẫn trong hệ thống kinh tế và chính trị, trong khi vẫn còn nhiều thách đố chưa được giải quyết. Chúng đòi phải có sự dấn thân chung của nhiều tác nhân. Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em đương đầu với các vấn đề như thế, kể cả với sự cộng tác của các thực tại xã hội và dân sự khác, cấp địa phương, miền và quốc tế, dấn thân thăng tiến công lý và hòa bình. Tham dự hội nghị trên đây có các chuyên gia và đại diện các hội đồng giám mục, mục vụ xã hội, đại diện các hiệp hội bề trên tổng quyền và các Caritas miền. Cuộc gặp gỡ diễn ra qua hai thời điểm, sáng thứ Tư 17 tháng 11 từ 9 giờ đến 13 giờ dành cho Âu Châu, Úc Châu, Phi Châu và Á Châu. Ban chiều ngày 18 tháng 11 từ 2 đến 6 giờ chiều dành cho Mỹ Châu, Latin và quần đảo Caribe, Canada và Hoa Kỳ. Có phần thông dịch trực tiếp bằng tiếng Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Tin Kiev, Ukraine. Sau 90 năm, nhà thờ chính tòa được trả lại cho Công giáo Ukraine. Sau gần 90 năm bị nhà nước Cộng sản Liên Xô đóng cửa, rồi nhà nước Ukraine quản lý, nhà thờ chính tòa Thánh Nikola ở thủ đô Kiev sẽ được trả lại cho giáo hội Công giáo vào ngày 1 tháng 6 năm tới 2022. Đây là kết quả cuộc thương lượng lâu dài giữa Bộ Văn hóa và Giáo hội Công giáo Ukraine. Việc tu bổ thánh đường lịch sử này cũng được ghi trong hiệp định giữa hai bên. Trang mạng của Giáo hội Công giáo Ukraine Latin viết rằng, nhờ những cố gắng của nhiều tín hữu, thông lý lịch sử đã được tái lập và đền thánh Kitô được trở về với giáo hội. Nhà thờ chính tòa Thánh Nikola được xây theo kiểu tân Gothic từ năm 1899 đến năm 1909, có hai tháp chuông cao 62 mét và là thánh đường công giáo cổ kính thứ hai tại thủ đô Kiev sau nhà thờ Alexander. Trong thập niên 1930, thánh đường này bị nhà nước Cộng sản đóng cửa và dùng làm nhà kho chứa đồ trước khi bị hư hại nặng trong thời Thế chiến thứ hai. Sau thời chiến tranh, thánh đường được tu bổ và được dùng làm văn khố của miền Kiev. Từ năm 1980, nhà thờ này được biến thành nhà hòa nhạc phong cầm và nhạc thính phòng, và đôi khi làm nơi trình diễn âm nhạc khác. Từ năm 1992, Giáo hội Công giáo Latin được sử dụng một phần thánh đường làm nơi thờ phượng. Từ đó, nhiều tín hữu Công giáo cố gắng vận động yêu cầu nhà nước Ukraine trả lại nhà thờ này. hồi tháng 9 năm nay xảy ra một trận hỏa hoạn và bên trong nhà thờ bị hư hại, nguyên do vì hư hỏng kỹ thuật bên trong một đàn phong cầm. Hồi tháng 10 vừa qua, công trình tu bổ nhà thờ đã khởi sự, không những để sửa chữa những gì do hỏa hoạn gây ra, nhưng còn vì tình trạng xuống cấp của thánh đường. Việc tu bổ dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 3 năm 2022. Rồi nhà thờ chính tòa có thể được coi là gia sản văn hóa của quốc gia. Tin giáo phận phát diệm. Caritas phát diệm tổ chức tập huấn phát triển kinh tế gia đình cho nhóm tự lực và các cộng tác viên. Nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ 5, hôm 13 tháng 11 vừa qua, Caritas phát diệm đã tổ chức khóa tập huấn phát triển kinh tế gia đình cho nhóm tự lực và các cộng tác viên tại hội trường giáo xứ Tần Mỹ, với mục đích muốn giúp đỡ họ có cái nhìn để phát triển kinh tế gia đình. Tham dự buổi tập huấn có cha giám đốc Caritas Doan Đỗ Văn Khỏa, cha đặc trách Paulo, quý sơ văn phòng, các nhóm tự lực và các cộng tác viên. Hai giảng viên là ông Trần Văn Nam và anh Phạm Văn Huynh đã giúp các tham dự viên hiểu về vấn đề phát triển kinh tế có hiệu quả, cùng với việc tiếp thị để bán hàng online. Điều giúp các tham dự viên ngày tập huấn ấn tượng nhất đó là giá trị đức tin mà giảng viên đã đưa vào trong công việc. Bên cạnh đó, các giảng viên đã giúp các tham dự viên hiểu được bốn chữ T cần có trong công việc, đó là tín, tài, tâm, tiền. Kết thúc ngày tập huấn, các tham dự viên được mở mang tầm nhìn để có thể làm tốt hơn trong công việc hiện tại. Tin La Habana, Cuba. Nhà nước Cuba đe dọa các linh mục. Nhà nước Cộng sản Cuba đe dọa các linh mục tại nước này trong nhiều ngày vì đã ủng hộ những cuộc biểu tình dân chủ cho Cuba diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới hôm 15 tháng 11 vừa qua với khẩu hiệu Dân chúng tuần hành đòi thay đổi. Tin được phổ biến trên nhiều trang mạng cho biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng cảnh cáo các linh mục liên quan hoặc ủng hộ các cuộc tuần hành này. Một trong số các linh mục bị cảnh cáo và đe dọa là cha Alberto Reyes. Tuy nhiên, cha nói rằng, mặc dù bị đe dọa và đàn áp, các linh mục không do dự ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tại Cuba. Cha nói, chúng tôi là những linh mục công bố tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và tin mừng nói về tự do, công lý và sự thật. Đó là những điều mà đất nước chúng ta đòi hỏi. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, các cuộc biểu tình for dân chủ tại Cuba đã diễn ra tại hơn 120 thành phố trên thế giới, trong đó Madrid, Zaragoza bên Tây Ban Nha và Miami bên Mỹ. Đó là một hình thức ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối ồ ạt hôm 11 tháng 7 năm nay tại Cuba. Các tham dự viên biểu lộ sự bất mãn với tình trạng nạn nghèo đói gia tăng, những khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực, thuốc men và vaccine chống COVID-19. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đại hội thứ 118 của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Từ thứ Hai ngày 15 đến thứ Sáu ngày 19 tháng 11 này, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đang nhóm khóa họp lần thứ 118 tại thủ đô Madrid và sẽ kết thúc với cuộc hành hương tại Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh Jacobe Tông Đồ. Một trong những đề tài chính của khóa họp là khởi động hành trình chuẩn bị thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Về vấn đề này, Đức cha Luis Martin de San Martin, dòng thánh Agustino, phó tổng thư ký thượng hội đồng giám mục đã được mời thuyết trình trước các giám mục. Tiểu ban giám mục Tây Ban Nha về gia đình và bảo vệ sự sống đã trình bày dự thảo văn kiện, những đường hướng mục vụ chăm sóc người già trong bối cảnh ngày nay. Ngoài ra, có phúc trình về những biến cố dự kiến thực hiện, năm Amoris Laetitia hiện nay về gia đình. Tiếp đến là sáng kiến tuần lễ hôn nhân do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha phát động từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm nay. Ngoài ra, có Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm tới, cũng là dịp bế mạc năm gia đình hiện nay. Xét về những khó khăn trong việc tới Roma tham dự, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cứu xét xem có thể tổ chức một cuộc gặp gỡ toàn quốc các gia đình công giáo hay không, không cả những cuộc gặp gỡ tại các giáo phận. Tuy có nhiều sức ép từ phía dư luận bên ngoài, nhưng Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha sẽ không thực hiện một cuộc điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, như Hội đồng Giám mục Pháp đã làm và công bố ngày 5 tháng 10 mới đây. Tin Jasnagora, Ba Lan. Các giám mục Ba Lan tĩnh tâm tại Jasnagora. Trong những ngày từ 15 đến 18 tháng 11 vừa qua, các giám mục Ba Lan đã tham dự 4 ngày tĩnh tâm tại Trung tâm Thánh Mẫu Quốc gia Jasnagora về đề tài Sứ điệp của các thánh hiện đại. Vị hướng dẫn tĩnh tâm là cha Zislav Kizas, dòng Francisco Việt Tù, nguyên là tường trình viên của Bộ Phong Thánh trong 10 năm trời, từ năm 2010 đến năm 2020. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Ba Lan, cha Kizas cho biết cha muốn chia sẻ với các giám mục kinh nghiệm trong thập niên làm việc tại Bộ Phòng Thánh. Cha nói, nhìn với con mắt đức tin qua các thánh, các chân phước và các vị tội tớ Chúa, ta thấy Thiên Chúa ban cho giáo hội một giáo huấn, một thứ chương trình mục vụ. Các thánh không phải chỉ là những nhân vật lịch sử, những người đã sống đời thánh hiến hoặc hiến mạng sống vì các giá trị đức tin, nhưng các vị còn là một bảng chỉ đường, một ánh sáng chiếu vào cách sống của bản thân chúng ta. Cha cũng cho biết cuộc tĩnh tâm này là một cuộc đọc cuộc sống của các thánh dưới ánh sáng của thời này. Cha Kỳ Giác nhận xét rằng đề tài cuộc tĩnh tâm này của các giám mục là thành phần của năm, trong đó có 3 cuộc phong chân phước trong giáo hội công giáo tại Ba Lan. 2 trong 3 vị đã làm việc tại Bộ Phòng Thánh là Đức Hồng Y Wyszynski và cha Jan Macha. Các lễ phong chân phước này thật là đặc biệt vì có liên hệ tới 3 lớp người khác nhau. Đức Hồng Y Stefan Wyszynski như một vị lãnh đạo, mẹ Elizabeth Zaka như một người mù xét về mặt con người nhưng nhìn thấy một cách thần bí. Còn cha Jan Macha, một linh mục trẻ hiến mạng sống vì làm điều thiện cho dân chúng. Sẽ được phong chân phước trong một thời hiện nay khi chức linh mục bị tấn công bằng nhiều cách khác nhau. Các chân phước mới là những nhân vật quan trọng, thông truyền rất nhiều cho những người nhạy cảm đối với tiếng nói từ trời cao. Họ tự hỏi mình xem phải làm gì để tìm lại được chính mình trong thực tại cuộc sống mỗi ngày. In Myanmar. Ít nhất 7 thánh đường tại Myanmar bị hư hại vì pháo kích. Ít nhất 6 nhà thờ công giáo và 1 nhà thờ tin lành Baptist tại Myanmar bị hư hại vì pháo kích trong các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Myanmar chống các dân quân tại vùng Kerenmi và tại Bang San. Quân đội chính phủ bị tố cáo là đã pháo kích bừa bãi, không nhắm mục tiêu nhất định, khiến cho các nhà cửa dân chúng và cả các thánh đường cùng với 1 nhà thờ tại thành phố Pekon bị hư hại. Các nhà thờ khác bị hư hại vì pháo kích như nhà thờ công giáo ở Kayanthaya và nhà thờ nữ vương hòa bình ở Đao Ngan Cà, một nhà thờ tin lành Baptist ở Demoso, một thánh đường công giáo tại Brussels. Tin cũng cho rằng có 4 thường dân bị thiệt mạng khi họ chạy vào thánh đường Kayanthaya để lánh nạn. Nhiều người khác bị thương. Ngoài ra, có những tù nhân, phần lớn là người trẻ, đã bị các lực lượng an ninh Myanmar bắt và đã bị tra tấn với nhiều hình thức trừng phạt khác, khiến họ bị chấn thương, xuống tinh thần và nhiều thứ bệnh tâm thần khác trong thời gian dài sau khi được trả tự do. Hãng tin Ligas News trình thuật, Hiệp hội trợ giúp các tù nhân chính trị ở Bangkok cho biết, 9 tháng sau cuộc đảo chính, ngày 1 tháng 2 năm nay của quân đội Myanmar, đã có 1.253 thường dân bị giết và ít nhất 7.144 người bị bắt. Nhiều người chết và bị bắt trong các vụ đàn áp những người biểu tình chống giới lãnh đạo quân phiệt ở Myanmar.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, cần phải trân trọng những đóng góp tích cực của gia đình cho xã hội. Từ việc gia đình là nền tảng căn bản xây dựng nên xã hội, những đóng góp của gia đình trong sứ mạng giáo dục tiên khởi của đời người và những việc phục vụ của các thành viên trong gia đình dành cho những người đau yếu và cao niên. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu tìm hiểu về việc chăm sóc và nuôi dạy con cái là một trong những sứ mạng căn bản của gia đình. Vậy, có phải việc nuôi dạy con cái là nhiệm vụ của chỉ gia đình mà thôi không? Thưa, chắc chắn là không. Bởi vì một gia đình không phải là một hệ thống khép kín, độc lập, tồn tại chỉ cho chính mình, nhưng có tương quan với xã hội. Vì vậy, xã hội cũng có trách nhiệm giáo dục trẻ em. Tuy vậy, chúng ta cũng phải xác tín rằng cha mẹ có quyền và có bổn phận hàng đầu trong việc nuôi dạy con cái và cung cấp cho chúng nền giáo dục toàn diện, nhất là trong những năm đầu đời của trẻ em. Bên cạnh đó, người cha và người mẹ có những đóng góp khác nhau, nhưng cả hai đều quan trọng như nhau trong sự hình thành nhân cách của đứa trẻ. Cũng cần mở rộng ra thêm rằng, nếu nhìn từ góc cạnh này, chúng ta sẽ thấy việc tại một số quốc gia hợp pháp hóa cái gọi là hôn nhân đồng giới hay đồng tính, và rồi từ đó trao cho các cặp đôi này quyền nhận con nuôi, sẽ đưa đến những rắc rối và hạn chế trong việc giáo dục trẻ em. Kế đến, chiều kích xã hội của con người đòi hỏi rằng trẻ em phải có tương tác xã hội bên ngoài gia đình gần gũi với mình. Nền giáo dục của các em cần phải mang tính toàn diện qua sự hợp tác của gia đình với các cơ sở đa dạng khác nữa, đặc biệt với cộng đoàn giáo xứ địa phương hay ví dụ với các câu lạc bộ thể dục thể thao thiếu nhi. Nền giáo dục toàn diện như thế nhắm đến mục tiêu đào tạo ra các công dân yêu hòa bình và tuân thủ pháp luật, những người có khả năng đối thoại, gặp gỡ và liên đới, bằng cách dạy các em thực hành những nhân đức công bằng và yêu thương. Để đạt thành tựu trên, lời lẽ răn dạy là không đủ, mà quan trọng hơn hết là những ví dụ và những mẫu gương sống động. Có một lời khuyên của người xưa rằng, việc răn dạy trẻ con chẳng thích gì khi thiếu gương sáng. Dù bạn nói gì đi nữa, trẻ em sẽ luôn bắt chước mọi việc bạn làm. Vậy, vì sao trẻ em cần phải được bảo vệ một cách đặc biệt? Thưa, trước hết trẻ em là tương lai của nhân loại, nên chúng phải được kiện toàn và bảo vệ bằng mọi cách. Mẹ Teresa Calcutta nói, mỗi đứa trẻ là một quà tặng quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho gia đình, cho dân tộc và cho thế giới. Hay nói như thi hào người Ấn Độ Rabindranath Tagore thì, mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang theo một sứ điệp của Thiên Chúa, rằng Ngài vẫn chưa thất vọng về con người. Còn nói như Albert Einstein thì, chừng nào vẫn còn một đứa trẻ bất hạnh trên trái đất thì chẳng có khám phá hay tiến bộ nào đáng gọi là lớn lao. Đó là lý do chúng ta cần phải chăm lo và bảo vệ trẻ em. Kế đến, về sự phát triển tự nhiên, trẻ nhỏ rất cần sự giúp đỡ. Chúng lớn lên giữa thế giới của người lớn, cho nên đối với trẻ, chúng thường phải đối diện với những hoàn cảnh, bầu khí và điều kiện khác với bản chất tự nhiên của chúng. Hơn nữa, tại nhiều nơi trên thế giới, trẻ em thiếu dịch vụ y tế, chế độ dinh dưỡng hợp lý, nền giáo dục sơ đẳng hoặc ngay cả những điều kiện sinh sống tối thiểu. Bên cạnh đó, những hành động ô nhục đối với trẻ em vẫn đang tiếp diễn trong thế giới hôm nay. Từ nạn buôn bán trẻ em đến bóc lột sức lao động, hiện tượng trẻ em bị bỏ rơi, phải lang thang ngoài đường phố, hay thậm chí những hủ tục cưỡng ép trẻ em tham chiến, nạn tảo hôn và nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Tất cả những vấn nạn trên đây đang thúc đẩy chúng ta phải phát động một chiến dịch mạnh mẽ ở mức độ quốc gia và quốc tế để chống lại các vụ vi phạm phẩm giá trẻ em, nhất là nhằm phổ biến thái độ tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của mỗi đứa trẻ. Trong tông huấn niềm vui tình yêu, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói khá nhiều về sứ mạng giáo dục trẻ em trong gia đình. Theo đó, cần phải coi gia đình là một môi trường, một khung cảnh giáo dục căn bản và cần thiết. Vì gia đình là trường học đầu tiên dạy các giá trị nhân bản. Nơi đây người ta học biết sử dụng tự do một cách tốt đẹp. Cũng theo Đức Francisco, trong bối cảnh gia đình, người ta có thể học biết cách phân định với tinh thần phê bình các thông điệp do các phương tiện truyền thông đem lại, nhất là trong bối cảnh một số chương trình truyền hình hoặc một số hình thức quảng cáo trên các phương tiện truyền thông có ảnh hưởng tiêu cực và hạ thấp những giá trị hấp thụ được từ trong cuộc sống gia đình. Kế đó, chỉ có ở trong gia đình trẻ em mới được dạy dỗ cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ về các đức tính tự chủ, biết bình tĩnh chờ đợi và dám đảm nhận trách nhiệm về phía mình. Khi người ta giáo dục để trẻ biết trì hoãn trước một số điều và học biết chờ đợi cho tới thời điểm phù hợp, là người ta dạy cho chúng biết làm chủ bản thân, độc lập trước các xung năng của mình. Nhờ đó trẻ em kinh nghiệm được mình có thể chịu trách nhiệm về chính mình và do đó lòng tự trọng của chúng được phát triển. Điều này cũng dạy cho chúng biết tôn trọng quyền tự do của người khác. Theo Đức Francisco, trong một gia đình lành mạnh, tiến trình giáo dục này được thực hiện cách thông thường qua những đòi hỏi đơn giản của cuộc sống chung giữa các thành viên với nhau. Đức Francisco cũng đề cập tới sự cần thiết của việc giáo dục giới tính cho trẻ em, mà theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai thì đây phải là việc làm có tính tích cực và khôn ngoan theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, việc giáo dục đức tin là điều cần thiết nhưng lại đang trở thành một nhiệm vụ khá khó khăn, nhất là trong lối sống hiện đại, sự phức tạp của giờ giấc làm việc, v.v. Chúng ta có thể tìm hiểu lĩnh vực này kỹ lưỡng hơn trong chương số 7 của tông huấn Niềm vui tình yêu Amoris Laetitia. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy ý thức mình có vai trò và trách nhiệm quan trọng trong việc giáo dục và làm gương sáng cho trẻ em. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu những đóng góp quan trọng của gia đình trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Đây là nhiệm vụ không thể chuyển nhượng vì chúng gắn liền với phẩm giá, bản chất và mục đích của hôn nhân và gia đình. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu rộng hơn về đời sống hôn nhân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Giuse thật là một vị thầy về những điều thiết yếu. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 17 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 5.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 36, tính từ đầu năm nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá mở đầu, mọi người nghe đọc trích đoạn lời Chúa từ sách ngôn sứ Mi-kha. Phần người hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi người ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Tiếp đó, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài mới về Thánh Giuse nhân dịp năm kính thánh nhân. Bài thứ nhất có đề tài Thánh Giuse trong môi trường sống của Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Ngày 8 tháng 12 năm 1870, Trần Phước Giáo Hoàng Phi-ô thứ 9 đã tôn Thánh Giuse làm bổn mạng giáo hội hoàn vũ. 150 năm sau biến cố đó, chúng ta đang sống năm đặc biệt kính thánh nhân, và trong tông thư Patris Corde từ tâm lòng cha, tôi đã thu thập một số suy tư về hình ảnh của Thánh Giuse. Chưa bao giờ như ngày nay, trong thời đại này, có một cuộc khủng hoảng toàn cầu với nhiều yếu tố khác nhau. Thánh nhân có thể nâng đỡ chúng ta, an ủi và hướng dẫn. Vì thế tôi đã quyết định dành một chu kỳ giáo lý về Thánh Giuse mà tôi hy vọng có thể giúp chúng ta càng để cho mình được gương sáng và chứng tá của Thánh nhân soi sáng. Trong Kinh Thánh có hơn 10 nhân vật mang tên Giuse. Vị quan trọng nhất trong số đó là con của Jacob và Ra-khen. Qua nhiều thăng trầm, từ nô lệ đã trở thành nhân vật quan trọng thứ hai tại Ai Cập chỉ sau vua Pharao. Danh Giuse trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa tăng trưởng, làm tăng trưởng. Đó là một lời cầu chúc, một lời chúc lành dựa trên niềm tín thác nơi sự quan trọng của Thiên Chúa, và đặc biệt nói về sự phong phú và sự gia tăng con cái. Thực vậy, chính danh xưng này tỏ cho chúng ta một khía cạnh nòng cốt trong nhân cách của Thánh Giuse thành Nazareth. Ngài là một người đầy tin tưởng nơi Thiên Chúa, nơi sự quan trọng của Chúa. Mỗi hành động của thánh nhân được kể trong Tin Mừng đều có chứa đựng sự chắc chắn rằng Thiên Chúa làm tăng trưởng, tăng thêm, thêm vào, nghĩa là Thiên Chúa lo liệu để kế hoạch cứu độ của người được tiến hành. Và trong khía cạnh này, Thánh Giuse thành Nazareth rất giống ông Giuse Ai Cập. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cả một số tham chiếu chính về địa lý cũng nói về Giuse. Bê-lem và Nazareth có một vai trò quan trọng giúp hiểu chân dung của thánh nhân. Trong Cựu Ước, thành Bê-lem được gọi với tên Bethlehem, nhà bánh, hoặc cũng gọi là Ép-ra-tha, vì chi tộc này định cư trên lãnh thổ ấy. Trái lại, trong tiếng Ả Rập, tên ấy có nghĩa là nhà thịt, có lẽ vì một số lượng lớn đoàn cừu và dê hiện diện trong vùng đó. Thực vậy, không phải tình cờ khi Chúa Giê-xu sinh ra, những người chăn súc vật là những chứng nhân đầu tiên về biến cố ấy. Dưới ánh sáng biến cố Chúa Giê-xu, những ám chỉ về bánh và thịt gợi lại màu nhiệm thánh thể. Chúa Giê-xu là bánh hằng sống từ trời xuống. Sau này Chúa nói về mình, ai ăn thịt và uống máu thầy thì sẽ được sống đời đời. Bê-lem được nhiều lần trưng dẫn trong Kinh Thánh, ngay từ sách Sáng Thế. Chuyện bà Rút và Naomi cũng gắn liền với Bê-lem. Chuyện này được kể trong cuốn sách nhỏ nhưng tuyệt vời, đó là sách bà Rút. Bà Rút sinh hạ một con trai tên là Ô-bết, từ đó sinh ra Giê-xê, cha của vua David. Và Thánh Giuse xuất thân từ dòng dõi David, thánh nhân là cha của Chúa Giê-xu về phương diện luật pháp. Rồi, ngôn sứ Mi-kha đã tuyên báo nhiều điều vĩ đại về Bê-lem. Phần người hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Thánh sử Matthew lấy lại lời ngôn sứ này và liên kết với lịch sử Chúa Giêsu như với sự thể hiện hiển nhiên lời tiên báo. Thực vậy, còn Thiên Chúa đã không chọn Jerusalem như nơi nhập thể của người, nhưng chọn Bethlehem và Nazareth, hai làng ở ngoại ô, xa những tiếng huyên náo của thời sự và quyền bính thời ấy. Dẫu rằng Jerusalem là thành được Chúa yêu mến, là thành thánh được Thiên Chúa chọn để cư ngụ. Tại đây có các nhà thông luật, các kinh sư và những người Pharisêu, các thủ lãnh tư tế và các kỳ lão trong dân. Đó là lý do tại sao việc chọn Bethlehem và Nazareth nói với chúng ta rằng vùng ở ven biên, ngoại ô và ở ngoài lề lại được Thiên Chúa ưa chuộng hơn. Không nghiêm túc để ý thực tại ấy có nghĩa là không coi trọng tin mừng và công trình của Thiên Chúa, đấng tiếp tục biểu lộ trong những vùng ngoại biên về địa lý và trong cuộc sống. Đặc biệt, Chúa Giêsu đi tìm những người tội lỗi, đi vào nhà họ, nói với họ, kêu gọi họ hoán cải. Nhưng Đức Giêsu cũng đi tìm những người không làm sự ác mà vẫn phải chịu những sự ấy, đó là các bệnh nhân, những người đói khổ, nghèo túng, những người đốt cùng. Dưới khía cạnh đó, xã hội thời đó không khác xa xã hội thời nay. Càng ngày nay có một trung tâm và một ngoại ô. Và giáo hội biết rằng mình được kêu gọi loan báo tin mừng từ những vùng ngoại ô. Thánh Giuse là một thợ mộc ở Nazareth và tín thác nơi dự án của Thiên Chúa về vị hôn thê trẻ của mình và về chính mình, nhắc nhở cho giáo hội hãy ngắm nhìn điều mà thế giới cố ý làm ngơ không biết tới. Thánh nhân nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy dành tầm quan trọng những gì mà người khác gạt bỏ. Theo nghĩa đó, Thánh Giuse thực là một vị thầy về những điều thiết yếu. Ngài nhắc nhở chúng ta về điều không thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng nói đến một sự phân định để được khám phá và đề cao giá trị. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse truyền cầu để toàn thể giáo hội phục hồi cái nhìn ấy, khả năng phân định và đề cao giá trị điều thiết yếu. Chúng ta hãy tái khởi hành từ Bethlehem, tái khởi hành từ Nazareth. Hôm nay tôi muốn gửi một sứ điệp đến tất cả những người nam nữ đang sống trong các khu ngoại ô địa lý bị quên lãng nhất trên thế giới, hoặc đang sống trong những tình trạng ở ngoài lề cuộc sống. Ước gì anh chị em có thể tìm được nơi Thánh Giuse một chứng nhân và là một vị phù hộ để hướng nhìn đến Ngài. Chúng ta có thể ngỏ lời với Thánh nhân qua kinh nguyện này. Lạy Thánh Giuse, Ngài luôn tín thác nơi Thiên Chúa và đã thực hiện những chọn lựa theo sự hướng dẫn của Chúa quan phòng. Xin dạy chúng con đừng trông cậy vào những dự phóng của chúng con, nhưng tin cậy nơi kế hoạch tình thương của Chúa. Thánh Giuse đến từ những khu vực ngoại ô, xin giúp chúng con hoán cải cái nhìn của chúng con, yêu chuộng những gì thế gian gạt bỏ và đặt ở ngoài lề. Xin Thánh Giuse an ủi những người cảm thấy cô độc và nâng đỡ những người âm thầm dấn thân bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen. Bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha lần lượt được các linh mục thông dịch viên tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tham dự viên hội nghị liên kết các đền thánh quốc gia, nhóm các nhân viên bệnh viện đa khoa Thánh Matthew ở thành Pavia, miền Bắc Ý. Ngài khích lệ họ hãy vui tươi gắn bó với Thánh Ý Chúa, tín thác nơi sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài nói, phục vụ ngày 17 tháng 11, kính nhớ Thánh Nữ Elizabeth, Hoàng hậu nước Hungary, là một phụ nữ có đức tin sâu xa và lòng bác ái nhiệt thành. Ước gì tấm gương và sự truyền cầu của thánh nữ bác ái nổi bật này giúp mỗi người chúng ta sống một đời sống nhân đức với tâm hồn mở rộng, ra đi gặp gỡ những người đang ở trong cảnh tùng theo. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine quobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, vào thập niên 1960, James Bedford, người đàn ông giàu nhất ở Mỹ, đã không chấp nhận chấm dứt quãng đời của mình vì căn bệnh ung thư phổi. Với khối tài sản kết xù trong tay, ông quyết định nhờ khoa học can thiệp để đóng băng cơ thể mình chờ ngày hồi sinh. Là một nhà tâm lý học nổi tiếng, đang lúc ngất ngưỡng trên đỉnh cao của tiền tài địa vị, thì năm 1967, Bedford phát hiện ra mình bị ung thư thận di căn sang phổi. Không chịu chấp nhận cái chết nghiệt ngã, ông đã tích cực tiến hành điều trị và bắt đầu tìm cách kéo dài sự sống của mình. Ông đã bắt tay với tiến sĩ Robert, người được coi là cha đẻ của thử nghiệm đóng băng cơ thể, sáng lập viên của một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ đóng băng cơ thể, để tiến hành đóng băng cơ thể cho ông sau khi ông chết, với dự kiến là sẽ hồi sinh sau 50 năm. Điều gì đến đã đến. Ngày 12 tháng Giêng năm 1967, Bedford ngừng tim trong một viện dưỡng lão ở tuổi 73. Quá trình đóng băng cho ông được tiến hành, và tiến sĩ Robert tuyên bố Bedford sẽ thức dậy vào năm 2017. Việc bảo trì cơ thể đóng băng của Bedford được thực hiện tích cực, nhưng đến năm 1991, thì người ta phát hiện da trên cổ và thân trên của Bedford đã bị đổi màu, mũi bị sụp và xuất hiện hai lỗ thủng trên cơ thể. Mũi và miệng của ông có vết máu, mắt mở hé, và giác mạc có màu trắng của băng. Và rồi, năm 2017 đã tới. Người ta chờ đợi điều kỳ diệu là Bedford được tỉnh lại sau 50 năm. Nhưng mãi đến hôm nay đã là năm 2021. vị đại gia ấy đã không tỉnh dậy theo như dự đoán. Quý vị và các bạn thân mến, cái chết là điều mà ai ai cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến lúc mình phải đối diện với nó. Dù vậy, khi đi vào cuộc đời này với thân phận là con người, thì ai cũng có ngày phải ra đi bằng cái chết của mình. Đó là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Và cái chết của mỗi người có thời điểm và nguyên nhân có khi hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có lúc có những điểm giống nhau, đặc biệt là trong những cơn đại dịch. Gần 2 năm nay, đại dịch toàn cầu COVID-19 đã xuất hiện và gieo rắc biết bao đau khổ, thiệt hại và mất mát cho cả thế giới. Theo thống kê mới nhất, tính đến ngày 10 tháng 11 năm 2021, thế giới đã ghi nhận trên 250 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có trên 5 triệu ca tử vong. Cơn đại dịch này không tha cho bất cứ đối tượng nào. Bao ông bà cụ, những người trung niên và cả những bạn trẻ đang tuổi xuân phơi phới đã nhiễm bệnh và qua đời trong thời gian rất ngắn ngủi. Trong số họ, có những người giàu có sống ở những cơ ngơi sang trọng, có những doanh nhân, ca sĩ nổi tiếng, có những công nhân đang vất vả lao động nuôi sống gia đình, và có cả rất nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân, những người theo các tôn giáo bạn cũng đã qua đời trong cơn dịch bệnh ác nghiệt này. Những người ấy đã từ giã cõi đời này một cách bất ngờ, đau đớn và cô đơn, để lại biết bao đau buồn tiếc nhớ cho người thân yêu đang còn ở lại. Hầu như ngày nào, khi vào các trang mạng xã hội, chúng ta cũng đều nhìn thấy các bài viết hoặc các video ngắn chia sẻ cảnh tượng những đứa bé ngây thơ, đứng lặng thinh cô độc hay gào khóc bên quan tài của cha, mẹ, ông bà. Những người chồng chở con, phía trước tay lái là hũ tro cốt của vợ. Những người vợ đôi mắt còn đỏ hoe, ẵm con trên tay. Sau lưng là chiếc ba lô chứa đựng hũ tro cốt của chồng, hòa vào đoàn người tha hương tìm đường về quê cũ. Ngày đi có đôi có bạn, mà ngày về thì lẻ bóng một mình. Nhiều linh mục, nữ tu cũng đã chung số phận với những nạn nhân COVID khác. Họ cũng nhiễm bệnh, trở nặng, cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong bệnh viện và trở về với vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Có nhiều ngôi nhà thờ và cộng đoàn tu đã mất đi vị cha xứ, người anh em linh mục đầy nhiệt huyết phong đồ. Có nhà dòng đã vắng đi bóng dáng thân thương của người chị em, dù luống tuổi, nhưng vẫn miệt mài bao năm bên chiếc bàn với những khuôn bánh, nắng nót làm ra những chiếc bánh lễ xinh xắn. Gian bếp của nhà dòng vắng đi bóng dáng thân thương và nụ cười thật tươi của người nữ tu luôn chăm lo từng món ăn cho chị em ngon miệng. Thực trạng đau thương ấy nói với chúng ta rằng cái chết không miễn trừ một ai, và dù sớm hay muộn, ai ai cũng sẽ phải đi qua cuộc đời này trong một cách thức nào đó mà không ai có thể biết trước được. Chúng ta dành những phút cầu nguyện này để tưởng nhớ linh hồn những nạn nhân của đại dịch COVID và trao gửi họ vào khung lòng yêu thương của Thiên Chúa nhân lành và giàu lòng thương xót. Lạy Chúa, xin thương xót linh hồn những người đã qua đời trong cơn dịch bệnh này và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời. Amen.
người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.